Kinh chỉ bày chân tâm thứ 37
do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh.
Lúc bấy giờ tại Trịnh Xá Kỳ Hoàng, nhằm ngày mãn hạ tự tứ của chúng tăng, Đức Phật nhân sự kiện Đại Đức Ananda bị nạn Ma Đăng Già suýt mất giới thể, đã ân cần khai thị Đại Đức Ananda và đại chúng về chân tâm thường trú. Ananda, ông nên biết, hết thảy chúng sanh vô thị đến nay sống chết tương tục đều do không biết chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Hàng ngày chỉ dùng các vọng tưởng nên bị trôi dạt theo dòng sanh tử tiếp nối từ vô kiếp. Ananda, như lời ông nói, cho tâm và con mắt mà có sự ưa muốn. Nhưng nếu không biết tâm và con mắt ở đâu, thì không thể hạng phục trần lao. Ví như ông vua một nước bị giặc xâm lăng, phát binh đánh dẹp, thì bên ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới mong dẹp được. Hiện nay, ông còn mắc phải luân hồi là lỗi tại tâm và con mắt của ông. Vậy ông phải chín chắn tìm xem tâm và con mắt của ông hiện ở chỗ nào.
Phá chấp tâm ở trong thân. Đại đức Ananda thưa: Bạch Thế Tôn, không riêng chỉ con mà tất cả mọi người trên thế gian đều cho cái tâm hiểu biết ở trong thân, còn con mắt thì ở trên mặt. Phật bảo: Này Ananda, ông nói rằng tâm hiểu biết ở trong thân là không có lý. Ananda: Này Như Lai hỏi ông, phỏng có chúng sanh nào ngồi trong giảng đường này mà không thấy không biết Như Lai và đại chúng mà lại thấy biết mọi vật bên ngoài giảng đường không? Bạch Thế Tôn, không thể có sự việc như thế được. Nếu ngồi trong giảng đường, trước hết phải thấy biết trong giảng đường, rồi sau nhìn ra cửa mới thấy biết cảnh vật bên ngoài. Thật vậy, này Ananda, ở trong giảng đường, trước hết phải thấy bên trong, nhìn ra cửa mới thấy biết hoa lá giường rừng, sự vật bên ngoài. Nhưng theo lời ông nói, cái tâm hiểu biết ở trong thân thể, lẽ ra khi người bị bệnh thổ huyết, cái tâm phải biết gốc bệnh xuất huyết do tỳ phế hay viêm loét dạ dày. Này Ananda, mọi người trên thế gian không một ai biết được gốc bệnh của mình như vậy. Này Ananda, người ngồi trong giảng đường mà không thấy biết Như Lai và đại chúng, lại thấy biết mọi thứ bên ngoài đã vô lý, thì cái tâm hiểu biết ở trong thân mà không hiểu biết thương tật của tâm can phế thận, lại biết rõ hết trần cảnh bên ngoài, hai việc này đều vô lý như nhau. Thế cho nên ông nói tâm ở trong thân là không đúng lý.
Phá chấp tâm ở ngoài thân. Đại đức Ananda thưa: Bạch Đức Thế Tôn, vừa nghe lời Phật dạy, con nghĩ ra rằng tâm con thiệt ở ngoài thân, bởi vì tất cả mọi người không ai thấy biết bên trong thân. Ví như ngọn đèn để ở phòng ngoài thì chỉ sáng bên ngoài mà không thể sáng bên trong phòng được. Bạch Thế Tôn, nghĩa này thật quá rõ ràng, chắc không còn nằm nữa. Phật bảo: Này Ananda, vừa rồi Như Lai và đại chúng cùng đi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã về rừng Kỳ Đà. Vậy ông hãy xem trong các hàng tỳ kheo, khi một người ăn, các người khác có no không? Bạch Thế Tôn: Không. Dù các tỳ kheo là A-la-hán, nhưng thân thể khác nhau, không thể người này ăn mà người khác no được. Cũng vậy Ananda, nếu cái tâm hiểu biết của ông ở ngoài thân và tâm riêng cách, tất cả không dính líu gì nhau. Vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết, cái gì thân biết thì tâm không thể biết. Thế mà, này Ananda, khi Như Lai đưa tay lên cho ông xem, mắt ông vừa thấy thì tâm ông liền biết. Thân tâm biết cùng một lúc với nhau thì sao bảo là tâm ở ngoài thân cho được? Vậy nên biết rằng, ông nói tâm hiểu biết ở ngoài thân hẳn là không phải vậy.
phá chấp tâm núp sau con mắt. Đại đức Ananda thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì không biết bên trong cho nên tâm không phải ở trong thân, vì thân tâm cùng biết nên không phải tâm ở ngoài thân. Này con suy nghĩ, cái tâm hiểu biết đã không biết bên trong mà lại nhận biết rõ vật bên ngoài, vậy là nó núp sau con mắt. Dĩ như người lấy chén thủy tinh úp vào hai con mắt. Con mắt dù có vật úp vào nhưng không làm ngăn ngại sự thấy. Và vì tâm núp sau con mắt nên khi mắt thấy thì tâm liền phân biệt. Sở dĩ tâm không biết tạng phủ trong thân vì nó không ở trong thân, nhưng tâm lại nhận biết cảnh vật bên ngoài vì nó ở trên cái mặt. Phật bảo: Này Ananda, ông nên nhớ rằng con mắt núp sau chén thủy tinh như lời ông nói, thì khi trông thấy núi sông cảnh vật, đồng thời cũng trông thấy chén thủy tinh. Nếu tâm núp sau con mắt, thì khi nhận thấy núi sông cảnh vật, lúc đó cũng phải nhận thấy con mắt. Này Ananda, thực tế không phải vậy. Khi ông nhận thấy núi sông cảnh vật, tâm ông không nhận biết được con mắt của ông. Do đó biết rằng, ông nói cái tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau chén thủy tinh là không hợp lý.
Phá chấp, nhắm mắt thấy tối là tâm thấy trong thân. Đại đức Ananda thưa: Bạch Thế Tôn, giờ đây con suy nghĩ thế này. Thân thể con người trong có ngũ tạng lục phủ, ngoài có thất khiếu cửu huyệt. Tạng phủ có tánh che ngăn nên tối, khiếu huyệt có tánh rỗng không nên sáng. Này con xin thưa với Phật rằng, nhắm mắt thấy tối con gọi là tâm thấy biết bên trong thân, mở mắt thấy sáng gọi là tâm thấy biết bên ngoài. Phật bảo: Này Ananda, đã gọi là thấy thì cái bị thấy phải đối ở trước mắt, không đối ở trước mắt thì cái nghĩa thấy không còn. Nếu cái tối đã đối trước mắt mà cứ cho là thấy biết trong thân, vậy khi ở trong phòng tối không có ánh sáng, bây giờ cái gì có ở trong phòng tối ấy đều là tạng phủ của ông cả hay sao? Giả lại khi nhắm mắt thấy tối, ông cho là thấy bên trong thân, vậy khi mở mắt thấy sáng, sao ông không thấy cái mặt? Đã không thấy mặt thì không thể nói là con mắt đối vào trong mà thấy. Còn như thấy được mặt thì cái tâm và con mắt ác đã lơ lửng giữa hư không rồi, còn tương quan gì đến ông nữa? Vậy nên biết rằng, nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, chỉ là một ngụy thuyết không thành lập được.
Phá chấp sự suy nghĩ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Đại đức Ananda thưa: Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy bốn chúng rằng, tâm sanh nên các pháp sanh nên tâm sanh. Này con suy nghĩ, thì sự suy nghĩ đó là tâm của con, nó hợp với chỗ nào, tâm liền ở chỗ đó, nó không ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa. Phật bảo: Này Ananda, ông cho sự suy nghĩ là tâm, sự suy nghĩ hợp chỗ nào, tâm liền ở chỗ đó. Này Như Lai hỏi ông, cái tâm có suy nghĩ hòa hợp sinh ra, vậy nó có tự thể hay không? Nếu nó không tự thể, thì không thể hợp được với cái gì? Cũng như giới thứ 19 và trần thứ 7, thì làm gì có chuyện hợp nhau? Bảo rằng nó có tự thể, vậy ông thử thí nghiệm, lấy tay gãi vai, rồi để ý xem cái tâm biết đã ngứa từ trong thân ông ra hay từ bên ngoài chạy vào. Nếu từ trong thân ra, thì nó phải biết ngũ tạng lục phủ trong thân ông. Nếu từ ngoài vào, thì trước hết nó phải thấy biết cái mặt. Giả lại, tự thể ấy là một hay là nhiều, nó khắp thân hay chẳng khắp thân. Nếu tự thể có một, khi lấy tay gãi một chỗ, lẽ ra khắp mình đều đã ngứa. Nếu biết đã ngứa khắp mình thì lại không còn biết gãi chỗ nào. Còn như nhiều tự thể thì hóa ra của nhiều người, còn biết tự thể nào là thể của ông? Bảo rằng tự thể khắp mình thì không còn biết được chỗ gãi. Bảo rằng không khắp mình, tại sao khi đầu chạm xà nhà, dưới chân đạp đinh lại cùng một lúc biết đau? Do vậy bảo rằng sự suy nghĩ hợp chỗ nào, tâm ở chỗ đó là không có lý.
phá chấp, tâm ở chặng giữa. Đại đức Ananda thưa: Bạch Thế Tôn, con nhớ lại có lần nghe Phật dạy Bồ Tát Văn Thù về nghĩa thật tướng, rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Nay còn suy nghĩ, nếu tâm ở trong thân sao lại không biết bên trong, tâm ở ngoài thân sao thân tâm đồng biết. Tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở ngoài thân. Do lẽ đó con nghĩ rằng tâm ở chặng giữa. Phật bảo: Này Ananda, ông nói chặng giữa thật khó nêu một chặng giữa nhất định, giữa thân hay giữa cảnh. Nếu giữa thân thì đồng như tâm ở trong thân, bảo rằng giữa cảnh thì làm sao nêu cái giữa ra được. Ví như có người lấy một cành cây cắm nêu là một chỗ giữa, nhưng giữa thế nào được? Nếu người đứng ở phương đông thì thấy cây nêu ở phía tây, đứng ở phương nam lại thấy cây nêu thuộc phía bắc. Cái giữa đã lẫn lộn như thế thì cái tâm ở chặng giữa rắc rối bời rời, làm thế nào nhận biết được sự vật cho chính xác? Đại đức Ananda thưa: Con nói chặng giữa là giữa nhãn căn và sắc trần, nhãn thức sanh ra ở chặng giữa ấy. Phật bảo: Nếu tâm mong ở giữa nhãn căn và sắc trần, vậy cái tâm ở giữa ấy có gồm cả hai hay không gồm cả hai? Nếu gồm cả hai thì vật và tâm xen lộn lẫn nhau, còn biết cái gì là tâm, cái gì là vật? Và đã lộn lạo với nhau thì không có cái giữa. Còn như không gồm cả hai bên thì là một, đã là một bên thì cái chặng giữa ông định đặt nó vào đâu? Vì vậy biết rằng ông nói tâm ở chặng giữa là một điều không hợp lý.
Phá chấp tâm là cái không dính dáng vào đâu cả. Đại đức Ananda thưa: Bạch Thế Tôn, con nhớ trước đây có lần Phật chuyển Pháp Luân cùng bốn đại đệ tử Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất. Khi đó Phật dạy, cái tâm tánh hiểu biết không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa và không chỗ trụ, tất cả không dính dáng. Bạch Thế Tôn, nay con lấy cái không dính dáng ấy gọi là tâm có được không? Phật bảo: Này Ananda, ông nói cái tâm hiểu biết của ông không dính dáng, vậy Như Lai hỏi ông: Biển cả, đất liền, núi rừng, hoa cỏ, nói chung mọi sự vật hiện tượng trên thế gian mà ông cho là không dính dáng, chúng có hay là không có? Nếu chúng là không thì ông khỏi đề cập rằng dính dáng hay không dính dáng, bởi vì có ai dính với chuyện lông rùa sừng thỏ bao giờ? Nếu đã có cái không dính dáng thì không thể nói sự vật hiện tượng là không. Đã không phải không thì có tướng, đã có tướng thì có dính dáng, làm sao không dính dáng được? Bấy giờ, từ tôn nhan Đức Thế Tôn tỏa ra vô số hào quang và thế giới sáu điều gian động. Đại chúng đều thấy rõ vô số hành tinh ở mười phương và chúng Bồ Tát ở các hành tinh ấy chắp tay nguyện nghe pháp yếu. Phật bảo: Này Ananda, rằng tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên gắn bó với nhau như chùm nho chen chút trái. Những người tu hành không thành vô thượng bồ đề mà lại thành ngoại đạo, chư thiên, ma dương hoặc thanh văn duyên giác đều do không biết hai thứ căn bản, cho nên tu tập sai lầm, chẳng khác nào nấu cát mong được thành cơm. Dù trải qua nhiều kiếp như di trần, rốt cuộc cũng không kết quả. Những gì là hai thứ căn bản? Một là căn bản sanh tử vô thủy, như ông hiện nay và tất cả chúng sanh cũng thế, hàng ngày sử dụng cái tâm phan duyên mà lầm cho là tự tánh của chính mình. Hai là căn bản bồ đề niết bàn vô thủy, như ông hiện nay, cái tánh thanh tịnh bản minh vốn có, nó nhậm dẫn tùy duyên, nhưng ông và tất cả chúng sanh lại bỏ sót mất đi. Cho nên khi cả ngày sống trong tánh thanh tịnh bản minh mà không hay, không biết, đành an uổng lặn lội trong lục đạo chuyển luân. Phật bảo: Này Ananda, ông muốn biết đường tu Samatha để ra khỏi sống chết, ông hãy trả lời Như Lai. Phật liền đưa cánh tay co năm ngón bảo Ananda rằng: Ông có thấy gì không? Đại đức Ananda thưa: con thấy Như Lai đưa cánh tay và co ngón tay lại thành cái nắm tay. Nó phản ánh tác động vào tâm và con mắt của con. Con và đại chúng đều do con mắt mà thấy. Phật bảo, này Ananda, ông trả lời Như Lai rằng, Như Lai co ngón tay làm thành nắm tay, phản ánh tác động vào tâm và con mắt của ông. Con mắt của ông thì thấy việc đó tất nhiên, còn ông lấy cái gì làm tâm để nhận biết cái nắm tay của Như Lai? Bạch Thế Tôn, Như Lai gạn hỏi tâm con dùng tâm suy nghĩ để trả lời Phật, thì rõ cái suy nghĩ ấy là tâm con vậy. Phật bảo, sai rồi, này Ananda, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm của ông. Trong dáng vẻ kinh ngạc, Đại Đức Ananda đứng dậy chắp tay thưa. Bạch Thế Tôn, cái suy nghĩ ấy không phải tâm con thì gọi nó là cái gì? Phật bảo, đó là cái tưởng tượng tướng hư vọng của tiền trần. Chính cái đó là mê lầm chân tánh của ông. Từ vô thỉ đến nay, ông nhận tên giặc ấy là con, bỏ mất tâm tánh bản lai thường trú nên phải chịu luân hồi. Đại Đức Ananda thưa, con là em của Phật, vì tâm thương kính Phật nên mới xuất gia. Con cúng dường các đức Phật mười phương, phụng sự thiện tri thức, phát tâm đại dũng mãnh, làm tất cả pháp sự khó làm. Nếu dùng cái tâm ấy, nay Phật phát minh cái suy nghĩ đó không phải là tâm, thì con thành ra không có tâm, vậy con cũng như gỗ, như đất, bởi vì ngoài cái suy nghĩ nhận biết ấy ra, con không còn có gì nữa. Sao Như Lai lại bảo cái đó không phải là tâm? Con kinh sợ quá, và cả đại chúng ở đây không ai là không hoang mang, dao động. Xin Phật trụ lòng từ chỉ dạy cho chúng con những điều chưa liễu ngộ. Bấy giờ Thế Tôn trời tòa sư tử, xoa đầu Đại Đức Ananda và bảo, này Ananda, Như Lai thường nói, các pháp sanh ra duy tâm biến hiện. Tâm là cái thể của tất cả thế giới vi trần, của mọi nguyên nhân và kết quả. Này Ananda, tất cả hiện tượng có trong thế giới, lớn như biển cả, núi cao, nhỏ như lá cây, ngọn cỏ, ngạn xét căn nguyên đều có thể tánh. Cả đến hư không cũng có tên và dáng mạo, huống chi cái tâm sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh, thể tánh của sự vật mà tự mình không thể có tánh sao? Nếu ông quả quyết cho cái tính hay biết, cái suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì cái tâm ấy trời sắc, thanh, hương, vị, xúc ra, nó còn phải tính độc lập riêng của nó tồn tại. Hiện giờ ông đang nghe Như Lai nói pháp, đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Nếu không tiếng, thì sự phân biệt của ông không còn. Giả sử diệt hết cái thấy, nghe, ngửi, thấy, nếm, xúc, biết, chỉ nắm giữ cái u nhàn lặng lẽ bên trong, thì đó cũng là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. Này Ananda, chẳng phải Như Lai bảo ông phủ nhận cái tính tư duy phân biệt ấy không phải là tâm, nhưng ông phải chín chắn suy nghĩ. Trời tiền trần mà vẫn có cái biết thì đó mới thật là tâm của ông. Còn nếu tính biết trời tiền trần không còn tự thể hiện, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải thường còn, khi thay đổi diệt mất đi rồi, thì cái tâm nương tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Thế thì pháp thân của ông cũng thành đoạn diệt, còn gì mà tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Đại Đức Ananda và đại chúng chưa nhận rõ thế nào là chân tâm thường trú, lòng còn bối rối ngẩn ngơ. Phật bảo, này Ananda, trong thế gian những người tu học tuy đã được chính thứ thiền định, nhưng không diệt hết được mê lầm, chỉ thành A-la-hán đều do lầm chấp cái vọng tưởng tử sanh là chân thật. Thế nên, ông nay tuy học rộng nghe nhiều mà không thành chánh quả. Đại Đức Ananda khóc lóc bạch Phật. Từ khi con phát tâm theo Phật xuất gia, thường nghĩ lại tình thương của Phật, tự nghĩ rằng rồi đây Thế Tôn sẽ ban cho thiền định, chia sớt đạo quả cho. Giờ đây mới biết, thân tâm không ai có thể thay thế cho ai. Từ lâu con đã bỏ mất bản tâm của con rồi. Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, như đứa con hoang cùng khổ, bỏ cha bỏ nhà ra đi. Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật pháp nhiều mà không tu hành thì chẳng khác gì người nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể nào no được. Kính bạch Thế Tôn, chúng con hiện nay còn bị hai chướng buộc ràng. Do gì không biết tâm tánh vắng lặng thường nhiên, xin Thế Tôn thương xót kẻ nghèo cùng rách rưới, chỉ bày cho cái tâm nhiệm màu, sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng con. Đức Phật hỏi, này Ananda, trước ông trả lời rằng ông thấy cái nắm tay của Như Lai, vậy cái nắm tay do đâu mà có, và ông lấy cái gì để thấy? Bạch Thế Tôn, cái nắm tay có là do bàn tay Phật co các ngón tay lại. Con thấy nắm tay của Phật là do con mắt của con. Phật bảo, nếu không có bàn tay thì không có nắm tay. Nếu không có con mắt hay mắt bị đuôi thì không có thấy. Hai sự việc đó có giống nhau chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay. Nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Phật bảo, này Ananda, ông nói như vậy là không đúng. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ không có con mắt không phải hoàn toàn không thấy. Ông thử hỏi người đuôi xem, họ có thấy gì không? Chắc hẳn họ sẽ trả lời với ông rằng họ thấy tối đen trước mắt, lấy nghĩa đó mà suy nghĩ tiền trần tự tối, chứ cái tánh thấy nào có hao kém gì. Bạch Thế Tôn, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi rằng thấy? Phật bảo, dù thấy tối đen cũng vẫn là thấy, còn thấy sáng hay thấy tối là do tiền trần sáng tối, tánh thấy vẫn y nhiên. Nếu vì tối mà cho là không thấy, vậy thì khi người ta ngồi trong nhà tối không thấy gì hết, chỉ thấy trước mắt tối đen, bỗng nhiên được đèn sáng thấy rõ cách vật, chẳng lẽ ông bảo đó là cái đèn thấy hay sao? Vậy nên suy biết, đèn làm tỏ rõ cách vật, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy là tâm, chứ không phải là mắt. Bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay mềm mại lên, bảo Đại Đức Ananda và đại chúng. Sau khi thành đạo, lần đầu tiên ở vườn Nai, Như Lai có dạy cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như rằng tất cả các chúng sanh không thành vô thượng Bồ Đề và A-La-Hán do vì phiền não khách trần làm mê hoặc. Thuở đó các ông do đâu mà tỏ ngộ, hiện nay được thành chánh quả. Đại Đức Kiều Trần Như đứng dậy thưa. Bạch Thế Tôn, nay con đã già, ở trong đại chúng, con được cái tên A Nhã, là do lúc đó con tỏ ngộ được ý nghĩa hai chữ khách trần, là người đi đường. Khi cần, họ vào quán trọ thuê phòng, hoặc ở, hoặc ngủ, hoặc ăn. Ăn ngủ xong xếp hành lý lên đường, không ở luôn được. Còn người chủ thì ở vĩnh viễn, không phải đi đâu nữa. Từ suy nghĩ đó, con hiểu ra rằng, khách có đến, đi, còn chủ thì ở luôn, không đi đâu hết. Vì nghĩa chữ trần, thì vào lúc mặt trời mới lên, ánh sáng xuyên vào các khe hở, lỗ thủng của mái nhà, nhìn theo làn ánh sáng trong khoảng hư không yên lặng ấy. Còn thấy vô số bụi trần li ti loạn động, cuồn cuộn tuôn bay. Do đó con nhận ra được nghĩa chữ trần. Trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng tuyệt nhiên. Phật bảo, đúng vậy. Đoạn Phật đưa tay lên, co năm ngón tay lại rồi mở ra và hỏi. Này Ananda, ông thấy gì? Con thấy bàn tay Phật nắm lại rồi mở ra. Ông thấy tay Như Lai có nắm có mở, hay cái thấy của ông có nắm có mở? Bạch Thế Tôn, tay Phật có nắm có mở, chứ cái thấy của con làm sao có nắm mở được? Cái gì động, cái gì tỉnh? Bạch Thế Tôn, bàn tay của Phật không yên, chứ cái thấy của con còn không có tỉnh, thì làm chi có động? Phật bảo, đúng vậy. Bây giờ Phật dùng tay phát ra một luồng ánh sáng, chiếu qua phía bên phải Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda quay nhìn qua bên phải, Phật lại phát qua phía trái. Đại Đức Ananda quay nhìn qua phía trái. Này Ananda, hôm nay vì sao đầu ông động lay qua lại như thế? Bạch Thế Tôn, con vì thấy hào quang của Phật phóng to ra bên phải và bên trái của con, đầu con lay động bởi ngó theo hào quang của Phật. Đầu ông lay động quay bên phải bên trái, vậy cái đầu ông động mà cái thấy của ông có động chăng? Bạch Thế Tôn, đầu con tự lay động, chứ cái thấy còn không biết nó ở chỗ nào thì lấy gì mà lay động. Phật bảo đúng vậy. Bấy giờ Phật bảo Đại Đức Ananda và đại chúng rằng mọi người ai cũng có thể nhận biết, không ở luôn là khách, chủ thì vĩnh viễn không đi đâu, bụi trần thì lay động, còn hư không yên lặng tuyệt nhiên. Có nắm có mở là tay, cái thấy thì không có nắm mở. Quay qua quay lại là đầu, tánh thấy thì không hề xoay chuyển. Vậy mà các ông hiện nay lấy cái động làm thân, cái động làm tâm, lấy cái động làm cảnh, bỏ mất đi tâm tánh chân thường, bất động, yên lặng. Nó thường ở luôn với mình, hàng ngày làm những việc trái ngược, nhận vật làm thân, nhận vọng tưởng làm tâm, xoay dần trong đó, tự nhận lấy sự trôi lăn trong sáu đường. Đại Đức Ananda và chúng hội nghe Phật khai thị và thân tâm thơ thới, nhận biết mình bấy lâu nay làm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần, làm tâm mà quên mất chân tâm thường trú. Được Phật khai ngộ, chúng hội như em bé thiếu sữa bỗng gặp được mẹ hiền, đồng chắp tay lại Phật tạ ơn về sự tỏ ngộ tính chân vọng hư thật của thân và tâm, cũng như hai tánh sanh diệt và không sanh diệt, tất cả hoan hỷ an lạc trong chánh pháp giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.